Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay thứ sáu, ngày 13 tháng 11 gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Hà Nội về việc nên thánh trong xã hội hôm nay. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo. Và sau cùng là mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin viên Áo Quốc. Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo. Đại diện Tòa Thánh cạnh Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, Đức ông Janusz Urbanczyk, kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo, kể cả trong thời đại dịch COVID-19 hiện nay. Đức ông Urbanczyk bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 10 tháng 11 vừa qua tại khóa họp của tổ chức OSCE về đề tài Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, vai trò của các kỹ thuật số và các tác nhân của xã hội dân sự trong việc đẩy mạnh quyền tự do tôn giáo của tất cả mọi người. Vị đại diện Tòa Thánh nói, một trong những thách đố chính mà những người đang bênh vực tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng phải đương đầu, đó là thuyết phục mọi người rằng, trong thời đại thế tục, tự do tôn giáo là một quyền quan trọng đáng được bảo vệ. Việc thực thi tự do tôn giáo vừa là một yếu tố đáp ứng sự mãn nguyện của cá nhân, vừa là một đóng góp cho thiện ích của xã hội. Chỉ có một sự tôn trọng vững vàng đối với quyền tự do này, mới có thể bảo đảm sự phát triển tự do và đầy đủ cho các xã hội dân chủ và an ninh của chúng ta. Đức ông Urbanczyk tố giác, trong một số xã hội, các tôn giáo tiếp tục bị coi như một nguồn gây ra sự bất bao dung thay vì sự hòa hợp xã hội. Tôn giáo bị người ta coi như một đe dọa đối với sự bao dung, hòa bình và an ninh thay vì là một sự phong phú hóa và là một đóng góp cho sự phát triển văn hóa và xã hội. Tình trạng này có thể đưa tới một thái độ tiêu cực nguy hiểm đối với các tôn giáo và tín hữu. Nó gây hại cho an sinh cá nhân và cộng đoàn và cho toàn thể xã hội nói chung. Đức ông Urbanczyk lên án bạo lực, bách hại và sự giết người nhân danh Thiên Chúa. Đó không phải là tôn giáo, nhưng là sự cực đoan cuồng tín. Các nhà nước có trách nhiệm thăng tiến công ích, an bình và sự sống chung xã hội bằng cách tôn trọng sự đa nguyên và bảo vệ tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Đức ông đại diện Tòa Thánh cũng cảnh giác chống chủ trương thu hẹp, tìm cách tư nhân hóa các tôn giáo, toan tính thu hẹp các tôn giáo vào bóng tối yên hàn của tự do cá nhân hoặc đóng khung tôn giáo trong vòng đai của các nhà thờ, hội đường Do Thái hoặc đền thờ Hồi giáo. Cũng trong bài tham luận, vì đại diện Tòa Thánh cạnh tổ chức OSCE ở Viên, Áo Quốc, cũng kêu gọi các chính quyền hãy tôn trọng quyền tự quyết của các cộng đoàn tôn giáo, tránh ban hành những thứ luật chống kỳ thị, có thể giới hạn quyền thu nhận và sa thải nhân viên hợp với quan điểm và lợi ích của các cộng đoàn tôn giáo. Ngoài ra, người ta thấy rõ các biện pháp khác nhau do nhà nước áp đặt để chống đại dịch COVID-19. Có ảnh hưởng sâu đậm đến quyền tự do được biểu lộ tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mình và thu hẹp các hoạt động tôn giáo, giáo dục, từ thiện của các cộng đồng tín ngưỡng. Các nhà lập pháp phải luôn ý thức về những hậu quả trầm trọng của những quy luật họ lập ra cho các cộng đoàn tôn giáo, có một vai trò quan trọng trong việc bài trừ cuộc khủng hoảng hiện nay, không những nhờ những hỗ trợ tích cực của các tôn giáo trong lĩnh vực sức khỏe, nhưng còn nhờ sự ủng hộ tinh thần và các sứ điệp liên đới và hy vọng của các tôn giáo nữa. Tin Washington, Hoa Kỳ. Thông cáo của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về phúc trình McCarrick. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ gọi phúc trình về McCarrick cho thấy một chương thê thảm trong đời sống giáo hội, đồng thời tái quyết tâm trợ giúp các nạn nhân các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Hôm 10 tháng 11 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố phúc trình của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh dài 461 trang về việc nhận biết theo các cơ chế và về tiến trình quyết định của Tòa Thánh liên quan đến cựu hầu y Theodore Edgar McCarrick từ năm 1930 đến năm 2017. Đương sự năm nay 90 tuổi, nguyên là hầu y tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, Hoa Kỳ từ năm 2001 đến năm 2006. Bị cáo là lợi dụng tính dục các chủng sinh và linh mục trẻ từ năm 1970 đến năm 1990, lạm dụng quyền bính và lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên ít là 2 lần. Tháng 2 năm ngoái 2019, vị này bị Đức Thánh Cha cách chức hồng y và buộc hồi tục. Phúc trình gồm các văn kiện, tài liệu và chứng từ, gồm tóm tất cả những tin tức về McCarrick qua các giai đoạn cho đến năm 2017. Trong thông cáo công bố cùng ngày 10 tháng 11, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Jose Gomez của Giáo phận Los Angeles nói rằng: "Tôi chào mừng phúc trình của Tòa Thánh điều tra về việc nhận biết và quyết định liên quan đến Theodore McCarrick trong sự nghiệp dài của đương sự như linh mục, giám mục và hồng y. Chúng tôi đang nghiên cứu những điều tìm thấy và biết ơn Đức Thánh Cha Francisco về sự quan tâm mục tử của Ngài đối với gia đình Thiên Chúa ở Hoa Kỳ, cũng như sự lãnh đạo của Ngài trong việc kêu gọi giáo hội hãy lãnh trách nhiệm và minh bạch hơn trong việc đối phó với những vụ lạm dụng và xử lý không đúng những lời khiếu nại ở mọi cấp độ." Đây là một chương bi thảm được thêm vào trong cuộc tranh đấu lâu dài của giáo hội chống lại các tội ác giáo sĩ lạm dụng tính dục. Đối với các nạn nhân của McCarrick và gia đình họ, cũng như đối với nạn nhân sống sót trong các vụ giáo sĩ lạm dụng, tôi bày tỏ sự đau buồn sâu đậm và hết lòng xin lỗi. Xin hãy biết rằng, các anh em giám mục của tôi và bản thân tôi đang dấn thân làm tất cả những gì có thể trong quyền hạn để giúp anh chị em tiến bước và bảo đảm sao cho không người nào chịu đau khổ như anh chị em đã phải chịu. Trong thông cáo, Đức Tổng Giám mục Gomez kêu gọi các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng hãy trình báo những vụ ấy cho nhà chức trách dân sự và giáo quyền. Đồng thời, Đức Tổng Giám mục kêu gọi sự thống hối. Ngài viết: "Phúc trình này nhấn mạnh rằng chúng tôi cần phải thống hối và cần tăng trưởng trong quyết tâm phục vụ dân Chúa. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và cố gắng hoán cải tâm hồn để chúng ta có thể theo Chúa Giêsu Kitô với lòng chính trực và khiêm tốn." Tin Vatsava Ba Lan. Mở án phong chân phước cho một nữ tu Ba Lan thần bí. Hôm 9 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Casimir Nix, Tổng giám mục giáo phận Vatsava, thủ đô Ba Lan, đã mở cuộc điều tra để làm án xin phong chân phước cho một nữ tu được ơn thần bí và bị công an mật vụ Liên Xô tra tấn. Đó là chị Vanda Boniszewska, thuộc dòng nữ tu các thiên thần, qua đời năm 2003, hưởng thọ 96 tuổi. Chị Vanka, sinh năm 1907, tại Kamionka, gần thành phố Novogrudok, nay là lãnh thổ của Belarus. Năm 16 tuổi, chị gia nhập dòng các nữ tu các thiên thần ở Vilnius, nay là thủ đô Lithuania. Dòng này được thành lập năm 1889 ở Ba Lan và các nữ tu không có áo dòng. Theo cuốn Nhật ký tinh thần xuất bản năm 2016, ghi lại những kinh nghiệm thần bí của chị từ năm 1921 đến năm 1980, thì sau khi khấn lần đầu, chị được Chúa Giêsu yêu cầu dâng những đau khổ cho Chúa để đền bù tội lỗi của những linh hồn đã thánh hiến cho Chúa, cụ thể là các linh mục. Chị khấn trọn đời năm 1933 khi được 26 tuổi. Sau đó, nhiều lần chị Vanka được mang các dấu thánh. Ngày 11 tháng 4 năm 1950, chị Vanka bị các nhân viên mật vụ Liên Xô NKVD, sau này là mật vụ KGB, bắt và tra tấn. Một năm sau đó, chị bị lưu đày tới miền Siberia. Năm 1956, chị được trả tự do và trở về Ba Lan. Chị Vanka qua đời năm 2003 tại Konstantin Zeziona, mạn nam thủ đô Warsawa, sau 76 năm tu dòng. Nghi thức mở án phong chân phước diễn ra tại nhà nguyện tổng giám mục Warsawa do Đức Hậu y Casimir chủ sự. Các thành viên tòa án điều tra được bổ nhiệm và tuyên thệ. Họ có nhiệm vụ thu thập chứng từ, tài liệu và tất cả những gì liên quan đến cuộc sống của vị tôi tớ Chúa và sau đó chuyển về bộ phong thánh để cứu xét. Cha Michel Sietnicki, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho chị Vanka, nói rằng, tiến trình bắt đầu từ ngày hôm nay có mục đích chứng tỏ rằng có thể sống các nhân đức đến độ anh hùng cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc sống. Chị Vanka Bonisyevsky, mặc dù bị cầm tù với bản án bất công do chế độ Xô Viết, vẫn can đảm làm chứng cho Chúa Kitô và mang những vết thương của Chúa trên thân mình, dâng những đau đớn ấy để cầu nguyện cho các linh mục. Tin New Delhi, Ấn Độ. Tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ kêu gọi chính phủ Ấn Độ. Tổ chức bác ái công giáo quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ kêu gọi chính phủ Ấn Độ bảo vệ các cộng đoàn Kitô chống lại những cuộc tấn công của các nhóm Ấn giáo cực đoan. Trong thông cáo phổ biến ngày 10 tháng 11 vừa qua, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng là một tổ chức giáo hoàng báo động rằng các nhóm Ấn giáo theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan đang phát động các chiến dịch chống lại các cuộc trở lại đạo, nhất là tại các vùng của các dân bộ lạc, và chiến dịch này là một đe dọa cho các cộng đoàn Kitô. Đức cha Henry Thakur, giám mục giáo phận Raipur thuộc bang Chhattisgarh, nói với tổ chức bác ái này rằng, trước đây chúng tôi thỉnh thoảng mới bị các cuộc tấn công như vậy, nhưng nay chúng trở nên thường xuyên, có tổ chức và phối hợp. Kèm theo đó là những chiến dịch hăm dọa các cộng đoàn Kitô. Những vụ này xảy ra tại vùng rừng ở bang Jharkhand, bang Orissa và cả Madhya Pradesh, không kể bang Chhattisgarh như vừa nói. Ông Arun Banala, người dẫn thân bảo vệ các Kitô hữu nạn nhân của bạo lực, nhất là tại bang Chhattisgarh, nói rằng, qua những chiến dịch hăm dọa như thế, người ta tìm cách kích động sự hăng say của những người Ấn giáo quốc gia. Đó là một guồng máy đã được đổ dầu kỹ lưỡng. Trước một cuộc tấn công các tín hữu Kitô, họ phổ biến tin tức trên báo chí về việc chống các cuộc trở lại đạo, kèm theo các cuộc thảo luận trên truyền hình, trong đó không có Kitô hữu nào được mời để bảo vệ cộng đoàn Kitô. Các mạng xã hội cũng được tận dụng để sách động sự oán thù và động viên dân chúng tham gia biểu tình chống cải đạo. Khi bầu không khí oán ghét chín mùi, những thành phần cực đoan ra tay tấn công. Con số những vụ bạo hành chống Kitô hữu tại bang Chhattisgarh gia tăng đến mức độ báo động. Một ví dụ điển hình mới đây là vụ tấn công cộng đoàn Kitô dân bộ lạc tại Madanpur. Bọn người tấn công phá đổ cây thánh giá để xây một đền thờ Ấn giáo. Ông John Dayan, phát ngôn viên Liên hiệp Công giáo Ấn Độ, cảnh giác rằng những vụ như vậy không phải là một chiến dịch lẻ loi đột xuất, và chắc chắn là không phải chỉ xảy ra gần đây. Tin Bogota, Colombia. Tân Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giáo mục Mỹ Châu Latin nói rằng cần tăng cường cộng tác. Đức cha Jorge Eduardo Lozano, Tổng Giáo mục Giáo phận San Juan de Cuyo, Argentina, tân Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giáo mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, cho biết sẽ hết sức dấn thân trong việc giúp điều chỉnh cơ cấu của CELAM để tăng cường cộng tác với các tổ chức khác của giáo hội tại đại lục này. Đức Tổng Giám mục Lozano, 65 tuổi, đã được bầu làm Tổng Thư ký của CELAM hôm thứ Sáu, mùng 6 tháng 11 vừa qua, sau khi vị tiền nhiệm của ngài là Đức cha Juan Carlos Cadenas được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Pasto bên Colombia và rời bỏ nhiệm vụ của ngài tại CELAM. CELAM là một tổ chức liên kết 23 hội đồng giám mục tại Mỹ Châu Latin, mỗi hội đồng cử vị chủ tịch và một giám mục đại biểu khác làm thành viên. Đức Tổng Giám mục Lozano cho biết sẽ đặc biệt đẩy mạnh sự cộng tác với Hội đồng Giáo hội miền Amazonia, gọi tắt là CIMA, mới được thành lập sau Thượng Hội đồng Giáo mục về miền Amazonia hồi tháng 10 năm ngoái, và với Liên mạng Giáo hội miền Amazonia, gọi tắt là REPAM, bao gồm nhiều tổ chức giáo hội tại 9 nước vùng Amazonia và cũng là cơ quan đã đóng góp rất nhiều cho việc chuẩn bị và tiến hành Thượng Hội đồng giám mục vừa nói.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội về việc nên thánh trong xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội về đề tài nên thánh trong xã hội. Toàn văn bài chia sẻ của Đức Tổng Giám mục như sau. Trong suốt năm 2020, chúng ta đã tiến từng bước trong hành trình nên thánh. Tháng 11 là tháng cuối cùng của định hướng mục vụ cho năm 2020. Từ tháng 12 năm 2020, chúng ta sẽ khởi đầu một dự tính mục vụ mới, tức là xây dựng và nối kết tình hiệp thông trong gia đình Tổng Giáo phận Hà Nội. Sau khi đã cùng nhau suy tư, cầu nguyện và hành động để diễn tả sự thánh thiện ở nhiều khía cạnh khác nhau, tháng 11 này, chúng ta chia sẻ thao thức chung, làm sao để nên thánh trong xã hội Việt Nam, nơi tỷ lệ người Công giáo rất thấp và đức tin chưa có ảnh hưởng sâu đậm. Người tin Chúa cũng là người công dân của một quốc gia. Đức tin không bứng họ ra khỏi xã hội trần thế. Họ hoàn toàn giống như những công dân khác. Tuy vậy, người tín hữu, mặc dù gắn bó với cuộc sống hiện tại, lại tin rằng quê hương đích thực của họ ở trên trời. Nếu con người khởi đầu hành trình trần thế, tức là sinh ra ở dưới đất, thì đích điểm phấn đấu cho họ lại là quê trời. Tuy vậy, đích điểm ấy chỉ có thể thực hiện được bằng cuộc đậm nét nhân hậu và yêu thương. Nói cách khác, hạnh phúc nước trời là kết quả của một cuộc sống tốt lành nơi dương thế. Một lớn bối cảnh thực tế. Một, tỷ lệ người Công giáo thấp. Tại Tổng Giáo phận Hà Nội cũng như hầu hết các giáo phận tại miền Bắc, người Công giáo chỉ là thiểu số, tỷ lệ dao động từ 4% đến 6% trên tổng số dân. Cuộc di cư năm 1954 đã để lại cho giáo hội miền Bắc nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tại nhiều nơi, sau cuộc di cư, có nhiều người đã không còn thực hành đạo, và đến thế hệ sau đó, thì đức tin mất hẳn. Nếu số người Công giáo có tăng, là tăng tỷ lệ thuận với sự tăng trưởng dân số. 2. Thành kiến xã hội. Dưới cái nhìn của nhiều người lương dân, đạo Công giáo bị coi là đạo của Tây. Cách trình bày lịch sử thiếu khách quan và đầy thành kiến đã diễn tả người Công giáo như những người cộng tác với chế độ thực dân. Những điều này đã để lại hình ảnh thiếu chân thực về lịch sử truyền giáo tại quê hương đất nước chúng ta. Có nhiều thời điểm, người Công giáo bị coi như công dân hạng hai. Khi mang đầy thành kiến như thế, những việc tốt đẹp của giáo hội hay của người Công giáo cũng không được ghi nhận và đánh giá đúng mức. Trong thực tế, từ khi hiện diện tại Việt Nam, giáo hội Công giáo đã đóng góp tích cực trong sự nghiệp giáo dục và phát triển xã hội. Một trong những thành quả tuyệt vời là chữ quốc ngữ mà hiện tại chúng ta đang sử dụng. Lịch sử công nhận Linh Mục Đắc Lộ, nhà truyền giáo dòng tên người Pháp, là một trong những người có công đầu trong việc sáng tạo và biên soạn chữ quốc ngữ. Ngày hôm nay, giáo hội Công giáo vẫn đang tiếp tục đóng góp tích cực trong những lĩnh vực khác nhau, từ thiện bác ái, kinh doanh thương mại, giáo dục học đường, vân vân. 3. Giáo dân thiếu học hỏi giáo lý. Tình trạng thiếu nhân sự kéo dài trong nhiều thập kỷ gây nên những thiệt thòi trong đời sống đức tin. Thiếu linh mục, tu sĩ, giáo lý viên. Những sinh hoạt tôn giáo bị hạn chế. Những cơ sở đào tạo và giáo dục bị trưng thu. Tất cả những khó khăn này đã làm cho giáo hội miền Bắc không thể phát triển. Vì không được học giáo lý, người giáo dân không hiểu đạo, họ chỉ giữ đạo theo kiểu truyền thống với kiến thức giáo lý sơ sài. Vì vậy, khi gặp khó khăn, những người giáo dân này dễ dàng bỏ đạo hoặc xa lánh nhà thờ để tránh những phiền lụy. Một số người trí thức như giáo viên, bác sĩ không dám nhận mình là người Công giáo, vì hai chữ Công giáo có thể khiến họ mất việc làm hoặc bị nghi kỵ. Thật may mắn, những năm gần đây, những thành kiến và mặc cảm này đang bớt dần. Nhiều người trí thức Công giáo đã và đang mạnh dạn công khai nhận mình là người có đạo, thường xuyên tham dự thánh lễ và đang dấn thân làm chứng cho đức tin. Hai lớn, người công dân trong xã hội. Một, trách nhiệm tham gia với xã hội. Người Kitô hữu cũng là công dân của một quốc gia, vì vậy họ có bổn phận với đất nước, với dân tộc. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nói rõ như sau. Các công dân phải tích cực tham gia càng nhiều càng tốt vào đời sống cộng đồng. Cách tham gia có thể khác nhau từ nước này đến nước khác, hoặc từ nền văn hóa này đến nền văn hóa khác. Phải khen ngợi đường lối hành động của những quốc gia đang để cho các công dân được tham gia tối đa vào việc nước trong sự tự do đích thực. 2. Công ích là gì? Cũng như mọi công dân, người Kitô hữu có bổn phận xây dựng công ích. Tuy vậy, cũng cần tìm hiểu xem, theo nhãn quan Công giáo, công ích là gì? Giáo lý Công giáo dạy, công ích là toàn thể những điều kiện của đời sống xã hội giúp cả những tập thể, những phần tử riêng rẽ đạt tới sự hoàn hảo riêng của mình một cách đầy đủ và dễ dàng hơn. Theo giáo huấn của giáo hội, công ích gồm ba yếu tố cơ bản sau. Công ích phải tôn trọng cá vị, tức là các quyền bất khả nhượng của nhân vị. Đặc biệt, công ích nằm trong những điều kiện để thực thi các sự tự do tự nhiên như quyền hành động theo quy tắc ngay thẳng của lương tâm, quyền bảo vệ đời tư và quyền tự do chính đáng, cả trong lĩnh vực tôn giáo. Công ích phải nhắm tới sự thịnh vượng xã hội và sự phát triển của chính tập thể. Quyền lính xã hội phải giúp cho mỗi người có được những gì cần thiết để có một cuộc sống thực sự nhân bản, lương thực, quần áo, sức khỏe, việc làm, giáo dục và văn hóa. Công ích phải bao hàm hòa bình, nghĩa là sự bền vững và an ninh của một trật tự chính đáng. Công ích thiết lập quyền tự vệ chính đáng của cá vị và tập thể. 3. Người giáo dân và bổn phận chính trị. Nếu giáo luật cấm các giáo sĩ không được tham gia những hoạt động chính trị, thì lại khích lệ người tín hữu giáo dân trong lĩnh vực này. Không những thế, tham gia vào cơ cấu chính trị được coi là phần ơn gọi của người tín hữu giáo dân. Tuy nhiên, giáo hội cũng lưu ý, những hành động tham gia chính trị phải luôn nhắm tới công ích và phù hợp với sứ điệp tin mừng và với giáo huấn của giáo hội. Các tín hữu giáo dân có bổn phận đem nhiệt tình Kitô giáo làm sinh động các thực tại trần thế, và trong đó tỏ ra mình là những chứng nhân và những người xây dựng công lý và hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội về việc nên thánh trong xã hội. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của những chia sẻ nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về đời sống cầu nguyện theo cách trình bày của sách giáo lý dành cho người trẻ. Trước hết, ý nghĩa và bản chất của việc cầu nguyện là trở về với lòng mình để gặp gỡ Thiên Chúa. Nói cách khác, cầu nguyện chỉ đơn giản là một cuộc trao đổi giữa con người với Thiên Chúa. Kế đến, về các mẫu gương của đời sống cầu nguyện như được trình bày trong lịch sử cứu độ. Bên cạnh đó, sách Du Cát gợi lại những phương pháp cầu nguyện rất truyền thống là khẩu nguyện, tức là cầu nguyện bằng lời, tâm nguyện, tức là cầu nguyện bằng trái tim, và trí nguyện, hay còn gọi là suy niệm. Sau cùng, Du Cát cũng trình bày cách cụ thể việc cầu nguyện dựa vào lời kinh của Đức Giê-xu đã dạy là kinh lạy cha. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về bản chất của việc cầu nguyện và những mẫu gương cầu nguyện trong Cựu Ước. Vậy trước hết, cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là để tâm trí mình hiện diện trước Thiên Chúa. Khi một người cầu nguyện, họ đi vào trong sự liên kết sống động với Thiên Chúa. Họ ý thức rõ ràng rằng có Thiên Chúa đang hiện diện ở đó, và họ có thể thưa chuyện với Ngài. Những người thường xuyên cầu nguyện thì càng ngày họ càng tin cậy vào Chúa và dễ dàng có kinh nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình hơn. Vì thế, Kitô hữu cần cố gắng cầu nguyện mỗi ngày. Nói một cách chính xác, cầu nguyện không thể học được như khi ta học về một môn học kỹ thuật, nhưng nó là kết quả của một quá trình thực hành. Chỉ khi ta thực hành việc cầu nguyện, chúng ta mới đi vào trong tương quan thân thiết với Thiên Chúa. Tuy nhiên, để có thể thực hành được, người ta cần phải có lòng ao ước muốn được cầu nguyện. Vì nếu không ao ước việc cầu nguyện, người ta sẽ khó lòng cầu nguyện được. Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu nói một cách rất đơn giản. Đối với tôi, cầu nguyện là sự vươn lên của trái tim. Nó đơn giản là cái hướng lòng về trời cao. Nó là tiếng nói của lòng biết ơn và tâm tình yêu mến, ngay cả trong thử thách lẫn khi gặp an vui. Tuy nhiên, tâm tình phó thác cũng không cho phép con người ỷ lại vào sự trợ giúp của Thánh Thần. Như Thánh Augustino đã nói, hãy làm điều bạn có thể làm và cầu xin điều bạn không thể làm được. Thiên Chúa sẽ ban tặng cho bạn năng lực để vượt qua những điều đó. Vậy, có động lực nào thúc đẩy chúng ta cầu nguyện không? Như đã nói ở trên, người ta chỉ có thể thực sự cầu nguyện được khi họ ước ao làm việc này. Con người cầu nguyện vì trong họ có những khát vọng lớn lao, muốn mời gọi Thiên Chúa đến trong cuộc đời mình, cũng như chính Ngài đã mời gọi chúng ta đến với Ngài. Thánh Augustino đã nói, trái tim con không ngừng khao khát cho đến khi được an nghỉ trong Chúa. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cầu nguyện vì chúng ta cần đến ơn của Thiên Chúa trợ giúp. Mẹ Teresa Calcutta nói, vì tôi không thể cậy dựa vào bản thân tôi, nên tôi cậy dựa vào Thiên Chúa 24 giờ một ngày. Trong thực tế của cuộc sống, người ta thường quên sự hiện diện của Thiên Chúa hoặc cố ý trốn tránh ẩn nấp khỏi sự hiện diện của Ngài. Nhưng, như trong câu chuyện ở vườn địa đàng, dù con người cố tình tránh né hay ẩn nấp, Thiên Chúa vẫn luôn ở bên con người. Ngài tìm chúng ta trước khi chúng ta tìm Ngài. Ngài ước mong và mời gọi chúng ta. Có những khoảnh khắc khi trở về với lương tâm mình, chúng ta bất chợt nhận ra mình đang tâm sự với Chúa, hoặc khi cảm thấy cô đơn, buồn chán, không có ai để nói chuyện, thì cũng lại cảm thấy mình có thể nói chuyện được với Thiên Chúa. Hoặc khi gặp nguy hiểm, ta nhận thấy Chúa đã đáp lại lời kêu cứu của ta. Người có đời sống cầu nguyện sẽ thấy mọi hoạt động của mình khá giản dị và bình thường, nhưng luôn làm tất cả bên Chúa và trong Chúa. Việc cầu nguyện khi đó cũng giống như những hoạt động của con người, chẳng hạn như hít thở, ăn uống, yêu thương. Cầu nguyện thanh luyện chúng ta và giúp chúng ta chống lại các cơn cám dỗ. Cầu nguyện làm cho ta mạnh sức trong cơn yếu đuối. Cầu nguyện cất đi mọi nỗi sợ, tăng thêm sức lực, giúp chúng ta được bình an. Nói tóm lại, cầu nguyện sẽ cho con người có được hạnh phúc thật sự. Thánh Augustino đã nói, chúng ta sẽ cầu nguyện nhiều hơn khi nói ít, và cũng sẽ cầu nguyện ít hơn khi nói nhiều. Nghĩa là, theo Ngài, khi cầu nguyện, chúng ta cũng cần phải dành khoảng thời gian cho Thiên Chúa lên tiếng và để chúng ta lắng nghe tiếng Ngài. Vậy, tại sao tổ phụ Abraham lại là một mẫu gương cầu nguyện. Tổ phụ Abraham đã nghe được tiếng Chúa mời gọi, nên sẵn sàng đi bất cứ nơi nào và làm tất cả những gì Chúa muốn. Chắc hẳn Abraham đã có những khoảng thời gian cầu nguyện, đối thoại với Thiên Chúa, nên mới có được tâm tình như vậy. Thái độ vâng phục và mau mắn của ông làm cho ông trở thành gương mẫu cho chúng ta về việc cầu nguyện. Kinh Thánh không ghi lại nhiều lời cầu nguyện của tổ phụ Abraham, nhưng chúng ta biết rằng bất cứ nơi nào ông đến thì ông đều dựng một bàn thờ để tôn kính Thiên Chúa làm nơi cầu nguyện. Suốt cuộc đời nay đây mai đó, ông đã gặp những thử thách và thậm chí cả những nghi ngờ. Tuy nhiên, cuối cùng, ông đã hoàn toàn vâng phục sau khi đã cầu nguyện đối thoại với Thiên Chúa. Lời cầu nguyện van xin của tổ phụ Abraham cho thành Sodoma là một lời cầu nguyện chuyển cầu lớn nhất và mẫu mực trong lịch sử dân Chúa. Vậy còn, ông Mô-xê đã cầu nguyện ra sao? Kể từ thời ông Mô-xê, chúng ta học được rằng cầu nguyện là hứa chuyện với Thiên Chúa. Trong bụi gai cháy bừng, Thiên Chúa nói với Mô-xê và trao cho ông một sứ vụ. Mô-xê nêu lên những chất vấn và đặt các câu hỏi. Thiên Chúa đã đáp lời và tỏ cho ông biết thánh danh của Ngài. Chúng ta cũng cần cầu nguyện với Thiên Chúa theo cách thức mà ông Mô-xê đã cầu nguyện, cũng như ông đã tin cậy và hết lòng phục vụ Thiên Chúa. Mô-xê là người đã rất nhiều lần chuyển cầu với Thiên Chúa cho dân Israel. Chính trong cầu nguyện, ông nhận được sứ mạng, nhận được sức mạnh. Ông được liên kết tư riêng và thân mật với Thiên Chúa. Chúng ta để ý, mỗi khi Mô-xê sắp hành động và lên tiếng nhắn bảo dân chúng, ông đi lên núi cầu nguyện. Sách Thánh diễn tả rằng, Thiên Chúa nói chuyện với ông như hai người bạn nói chuyện với nhau. Vì vậy, Mô-xê là gương mẫu đầu tiên cho những người cầu nguyện bằng phương pháp chiêm ngắm, nghĩa là đặt mình trước mặt Chúa trong cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, vậy ngoài những mẫu gương cầu nguyện trong Cựu Ước, có cuốn sách nào khác dạy chúng ta cách cầu nguyện không? Bên cạnh Kinh Lạy Cha, các thánh vịnh là một trong những kho tàng kinh nguyện rất quý báu của Hội Thánh. Các thánh vịnh là những bài ca ngợi Thiên Chúa được đúc kết trong Cựu Ước và ngày nay tiếp tục được dân Thiên Chúa cất lên hàng ngày. Bộ sách Thánh Vịnh có 150 bài ca, làm thành một tuyển tập các bài ca và lời cầu nguyện thu tích từ rất lâu đời và ngày nay vẫn tiếp tục nuôi dưỡng kinh nguyện của cộng đồng Hội Thánh, đặc biệt trong các giờ kinh phụng vụ. Thánh Vịnh được kể vào số các văn bản hay nhất trong văn chương thế giới vì những cảm xúc do sức mạnh thiêng liêng của chúng. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta đã tìm hiểu về các mẫu gương cầu nguyện trong Cựu Ước, trong đó phải kể đến hai nhân vật chính là Abraham và Mô-xê. Ngoài ra, Cựu Ước còn cung cấp cho chúng ta một bộ sách gồm 150 thánh vịnh là những lời ca nguyện dâng lên Thiên Chúa. Đây chính là nguồn mạch lời cầu nguyện của Hội Thánh trong thời hiện tại. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về mẫu gương cầu nguyện của Đức Giê-xu. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
chúng ta phải cầu nguyện không ngừng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Tòa, sáng thứ Tư ngày 11 tháng 11 vừa qua. Hiện diện tại Thư viện ở Dinh Tông Tòa chỉ có 2 giám chức phụ giúp Đức Thánh Cha và 8 linh mục thông dịch viên. Buổi tiếp kiến mở đầu bằng bài đọc ngắn bằng 8 thứ tiếng, trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 11. Trong đó, Chúa Giêsu dạy phải kiên trì cầu nguyện, và Chúa kể lại 3 dụ ngôn về vấn đề này. Và trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lập bài về sự cầu nguyện, bài thứ 14. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta tiếp tục các bài giáo lý về cầu nguyện. Có người nói với tôi, cha nói nhiều quá về sự cầu nguyện, không cần như vậy. Cần chứ, vì nếu chúng ta không cầu nguyện, thì không có sức để tiến bước trong cuộc sống. Cầu nguyện giống như dưỡng khí đối với sự sống. Cầu nguyện là kéo xuống trên chúng ta, sự hiện diện của Chúa Thánh Linh, đấng luôn đưa chúng ta tiến về phía trước. Vì thế, tôi nói rất nhiều về cầu nguyện. Chúa Giêsu đã nêu gương về việc liên lỉ cầu nguyện trong sự kiên trì. Cuộc đối thoại trường kỳ với Chúa Cha trong thinh lặng và mặc niệm là nòng cốt toàn thể sứ mạng của người. Các sách Tin Mừng cũng kể lại cho chúng ta những lời Chúa nhắn nhủ các môn đệ, dạy họ kiên trì cầu nguyện, không mệt mỏi. Sách Giáo lý Công giáo nhắc nhở 3 dụ ngôn trong Tin Mừng theo Thánh Luca, nhấn mạnh đặc tính này trong kinh nguyện. Trước tiên, kinh nguyện phải bền chí. Như nhân vật trong dụ ngôn, vì phải đón tiếp người khách tới bất ngờ, giữa đêm khuya, đến gõ cửa nhà người bạn và xin bánh. Người bạn khước từ vì đã vào giường rồi. Nhưng người khách ấy cứ nài nỉ mãi cho đến khi người bạn phải trỗi dậy và đưa bánh. Nhưng Thiên Chúa kiên nhẫn hơn chúng ta, và ai tin tưởng kiên trì gõ cửa lòng Chúa thì không bị thất vọng. Chúa Cha chúng ta biết rõ chúng ta cần gì. Sự nài nỉ không phải để thông tin cho Chúa Cha hoặc thuyết phục người, nhưng là để nuôi dưỡng trong chúng ta ước muốn và chờ đợi. Dụ ngôn thứ hai là dụ ngôn bà quả xin vị thẩm phán giúp bà đạt được công lý. Thẩm phán ấy là một người vô lương tâm, nhưng sau cùng, bực mình vì sự nài nỉ của bà, ông ta đành quyết định chiều theo ý bà. Dụ ngôn này giúp chúng ta hiểu rằng, đức tin không phải là đà tiến nhất thời, nhưng là một tâm trạng can đảm khẩn cầu Thiên Chúa, nhiều khi tranh biện với Chúa, không cam chịu trước sự ác và bất công. Dụ ngôn thứ ba trình bày một người biệt phái và một người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Người thứ nhất ngỏ lời với Thiên Chúa, hãnh diện về những công trạng của mình. Người kia thì cảm thấy bất xứng, ngay cả việc bước vào đền thờ. Nhưng Thiên Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của người kiêu hãnh, trái lại người nghe lời kẻ khiêm tốn. Không có cầu nguyện chân thật nếu không có tinh thần khiêm tốn. Giáo huấn của Tin Mừng thật rõ ràng, phải luôn luôn cầu nguyện, cả khi tất cả dường như vô ích, khi Thiên Chúa có vẻ câm điếc và chúng ta thấy như thể mất thời gian. Cả khi trời tối sầm, Kitô hữu cũng không ngưng cầu nguyện. Kinh nguyện của họ đi song song với đức tin, và đức tin trong bao nhiêu ngày đời của chúng ta có thể như một ảo tưởng, một sự vất vả vô ích. Nhưng thực hành kinh nguyện cũng có nghĩa là chấp nhận sự vất vả ấy. Bao nhiêu vị thánh nam nữ đã trải qua đêm đen đức tin và sự thinh lặng của Thiên Chúa, và các vị vẫn kiên trì. Trong những đêm đen đức tin ấy, người cầu nguyện không bao giờ một mình. Thực vậy, Chúa Giêsu không phải chỉ là chứng nhân và là thầy dạy cầu nguyện. Hơn thế nữa, Chúa đón nhận chúng ta trong kinh nguyện của người, để chúng ta có thể cầu nguyện trong người và qua người, và đó là công trình của Thánh Linh. Và vì thế, Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha nhân danh Chúa Giêsu. Thánh Gioan ghi lại lời Chúa: hễ ai xin điều gì nhân danh Thầy, thì Thầy sẽ thi hành để Cha được vinh danh trong con. Sách Giáo lý giải thích rằng sự chắc chắn được lắng nghe trong kinh nguyện của chúng ta dựa trên kinh nguyện của Chúa Giêsu. kinh nguyện của Chúa chạm cho kinh nguyện của con người, những đôi cánh vẫn luôn mong mỏi. Và làm sao không nhắc lại nơi đây những lời của Thánh Vịnh 91, đầy lòng tín thác, nảy sinh từ một tâm hồn hoàn toàn hy vọng nơi Thiên Chúa. Chúa sẽ che phủ con bằng đôi cánh của Ngài. Dưới cánh Ngài, con sẽ tìm được nơi nương náu. Lòng trung tín của Chúa sẽ là khiên thuận và áo giáp của con. Con sẽ không sợ kinh hoàng của đêm đen, hoặc tên đạn bay ban ngày, dịch tễ lan tràn trong đêm tối, sự tàn sát hoàn hành giữa ban ngày. Chính trong Chúa Kitô mà kinh nguyện tuyệt vời ấy được thể hiện. Trong người, kinh nguyện ấy tìm được chân lý trọn vẹn. Nếu không có Chúa Giêsu, thì những lời cầu nguyện của chúng ta có nguy cơ chỉ là những cố gắng phàm nhân, phần lớn đều bị thất bại. Nhưng Chúa đón lấy mọi tiếng kêu than rên xiết, mọi vui mừng và mọi khẩn cầu, mọi kinh nguyện của con người. Chúa Kitô là tất cả cho chúng ta, cả trong đời sống cầu nguyện. Thánh Augustino quả quyết điều đó với một kiểu nói soi sáng mà chúng ta tìm thấy trong sách giáo lý. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta như vị thượng tế của chúng ta. Người cầu nguyện trong chúng ta như là thủ lãnh của chúng ta. Người được chúng ta cầu khẩn như là Thiên Chúa của chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn nhận tiếng nói của chúng ta trong người và tiếng nói của người trong chúng ta. Và vì thế, Kitô hữu khi cầu nguyện không sợ gì. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ chính. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, ngày 11 tháng 11 tại nhiều nước có tưởng niệm những người chết vì chiến tranh. Ước gì kinh nguyện của chúng ta cho tất cả các nạn nhân của bạo lực trên thế giới, khích lệ chúng ta trở thành những người phục vụ hòa bình và hòa giải. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, ngày 11 tháng 11 tại Ba Lan là ngày quốc khánh độc lập. Trong khi chúng ta cảm tạ vị Chúa Tể của lịch sử vì hậu ân tự do cho quốc gia và cho bản thân, thì xuất hiện trong tâm trí chúng ta điều mà Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dạy các bạn trẻ. Được tự do thực sự không hề có nghĩa làm tất cả những gì tôi thích hoặc điều mà tôi muốn làm. Tự do thực sự có nghĩa là dùng tự do của mình cho điều thực sự tốt lành. Được tự do đích thực có nghĩa là một người có lương tâm ngay chính, có trách nhiệm, là một người cho tha nhân. Xin Chúa chúc lành cho mọi người Ba Lan, ban hòa bình và thịnh vượng cho họ. Trước khi chào các tín hữu bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến việc công bố hôm 10 tháng 11 vừa qua, phúc trình đau thương về vụ cụ Hồng Y Theodore Makarik. Đức Thánh Cha nói, tôi tái bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân của mọi thứ lạm dụng và quyết tâm của giáo hội nhổ bỏ sự ác này. Đức Thánh Cha thinh lặng một lát rồi nói thêm, ngày 11 tháng 11, phục vụ giáo hội kính nhớ Thánh Martino, giám mục thành tòa. Vị đại mục từ này của giáo hội xưa kia nổi bật về lòng bác ái đối với những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Ước gì tấm gương của thánh nhân dạy mỗi người chúng ta ngày càng can đảm hơn trong đức tin và quảng đại trong đức ái. Sau cùng, như mọi khi, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng tâm trí và nâng đỡ anh chị em, đặc biệt trong những lúc khó khăn. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, vide sincer, sanctificetur nomen, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hoc, et dimitti nobis debita nostra,
Dominus vobiscum.
et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum.
Et exaudit nunc per tuus sui servitur.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.